cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 200, có lẽ không phải là người. Góc truyện audio.com. Cái lầu nhỏ của nhà Mạc Thiện Ni được làm từ gỗ chia làm hai tầng, trên tường chi chít cây thường xuân, xanh mượt một mảng. Bên ngoài là một cái vườn nhỏ, bầy lồng gà quây một góc để trồng hành tây. Vừa bước vào đến cửa, bỏ hành lý xuống đất, Mã Quế Phương liền chào đón Dương Thần. Con rể Dương, toàn thân con đều ướt rồi, nên lau khô trước rồi thay quần áo sạch sẽ đi. Tối nay, hai con ngủ trên lầu 2, căn phòng phía đông kia. Mẹ, Mạc Thiện Ni vội kêu, con ngủ với mẹ cơ. Dù sao thì giữa hai người vẫn chưa nảy sinh đến mối quan hệ đó, Mạc Thiện Ni cứ nghĩ đến sẽ ngủ cùng một tầng với Dương Thần lập tức xấu hổ muốn rút lui. Mã Quế Phương lên cười mắng, nói lung tung, lớn như vậy rồi, ngủ chung với mẹ còn ra cái gì nữa. Không đợi cho Mạc Thiện Ni tranh cãi, Mã Quế Phương lại ân cần nói với Diệp Từ. Tiểu Diệp, con nhường một chút, nhà bé con ngủ cùng thím, được không? Diệp Nhi ném cho Mạc Thiện Ni một vẻ mặt lực bất tòng tâm, gật đầu một cách khoái trá. Mạc Thiện Ni đỏ mặt quay ra làm nũng mẹ, Mã Quế Phương làm như không nhìn thấy, quay ra nói với Dương Thần. Con rể Dương, đồ thay con có chứ, thay bộ này đi, mẹ giặt giúp cho, mai có mặt trời sẽ khô. Dương Thần tự đánh giá cao bà mẹ vợ mới quen này, quả nhiên là có con mắt nhìn đời tinh tường, đưa con gái lên giường của mình, nhất định là không thể tầm thường được. Đàn ông thay đồ đúng là rất nhanh, Dương Thần chạy lên cái phòng đã được chuẩn bị sẵn trên lầu 2. Một mặt nhìn ngắm khắp căn phòng với những đồ gia dụng được làm từ gỗ trúc cũ kỹ, một mặt cởi hết y phục trà gột sạch sẽ thay bộ quần áo dài. Mặc dù không lạnh, nhưng như thế khiến người khác nhìn vào cảm thấy bình thường chút. Lúc chạy xuống dưới lầu, mùi dầu, khói bếp đã xộc ra, Mạc Thiện Ni đã ở cạnh mẹ tự nhiên có lời mà chẳng thể thốt ra, mà còn tiểu cô nương Diệp Nhi đang ở bên cạnh nhặt rau thỉnh thoảng nói vào vài câu. Ba người đàn bà khá hòa thuận, vui vẻ. Một người đàn ông như Dương Thần sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi đi vào kéo cái ghế trúc ra ngồi trước vườn, nhìn xa xăm vào cái trời mưa mãi không ngớt, đốt một điếu thuốc, bình thản ngồi chờ cơm tối. Đang nhóm lửa trong bếp, Mạc Thiện Ni thấy Dương Thần đang vểnh chân bắt chéo ở cửa hưởng thụ, thầm nghĩ con người này không biết thể hiện một chút trước mặt mẹ vợ, lập tức kêu. Dương Thần, qua giúp mẹ em thái rau đi. Ai ngờ, không đợi Dương Thần đứng dậy, Mạc Quế Phương lập tức để Dương Thần mau ngồi xuống, quay ra nói với Mạc Thiện Ni. Con bé này, ở đâu có chuyện bảo đàn ông vào bếp chứ? Thật không hiểu chuyện, Mạc Thiện Ni bị mẹ phản bác vài câu, hờn dỗi bĩu bĩu môi không nói lời nào. Dương Thần thấy Mạc Thiện Ni ngày thường rất mạnh mẽ tỏ ra như một cô gái bé nhỏ thì thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy rất thú vị, ngồi tại chỗ cười lớn. Mẹ, mẹ xem anh ta cười nhạo con, Mạc Thiện Ni khẽ nói với Mã Quế Phương giọng trách móc. Mã Quế Phương liếc mắt nhìn Dương Thần, cười rất mãn nguyện, nhẹ nhàng nói với Mạc Thiện Ni. Trước đây mẹ vẫn cứ lo con tìm cho ta một người con rể như thế nào đây, hiện giờ ta yên tâm rồi, con rể Dương là người đàn ông tốt, con sống cùng cậu ta, mẹ rất yên tâm. Thật à, Mạc Thiện Ni không ngờ tới có thể thông qua nhanh như vậy, xấu hổ hỏi mẹ. Mẹ, làm sao mẹ thấy được, thì nhìn hai đứa trên đường về nhà, một mình nó giúp con mang hành lý nặng như thế, mà còn. Góc truyện audio.com, không che dù, chúng ta ở chỗ vào thôn chờ ấy, nó toàn thân ướt sũng đứng đó, không hề oán trách câu nào. Trước mặt mẹ vợ, nó cũng không hề cố tình nịnh nọt lấy lòng, cũng không hề làm cao. Đàn ông như thế, đơn giản, có thể dựa dẫm. Cho nên, con chọn người con rể này, mẹ rất hài lòng. Mạc Thiện Ni nghe xong, mắt nhìn về phía cửa, hướng về phía Dương Thần người mà cô tâm đắc chọn lựa trong lòng ngọt lạ, đột nhiên cảm thấy chẳng có gì đáng buồn bực nữa. Trời đất chứng giám, Dương Thần cũng không thể ngờ Mã Quế Phương có thể xem trọng hắn như thế, hắn cầm hành lý, bị dính mưa, những thứ như thế đối với Dương Thần chẳng thể tính là việc gì phiền toái, đương nhiên không đáng để trách móc rồi. Về phần nịnh bợ mẹ vợ, không phải là không nghĩ đến, mà thực sự là không biết nịnh, sợ nịnh sai. Ba người đàn bà, vừa nói chuyện vừa làm cơm, hiệu quả vẫn rất cao, chỉ một chốc lát đã mang lên 5-6 đĩa thức ăn ra, Mạc Thiện Ni đề nghị đem bàn bát tiên ra ngoài cửa, gió thổi mát lạnh, đỡ phải ăn trong nhà ám mùi. Kết quả là, ba người đàn bà, một người đàn ông quây quần quanh cái bàn dưới mái hiên, trong phòng ánh vàng mờ ảo của ánh đèn 40W, trên bàn là gà rừng với rau dại những thứ thức ăn không thể bình thường hơn của những gia đình sống trong núi, tại thời điểm người nhà khác đã ăn giấc cũng không được tính là một bữa ăn đêm muộn. Mã Quế Phương không biết từ đâu mang ra một bình to ra cười nói. Đây, rượu gạo mẹ ủ từ năm ngoái, hương vị cũng được nhẽ ra sắp uống hết rồi, nhưng biết mấy đứa về, nên giữ lại. Dương Thần không nhịn được cười thầm, được đã là mẹ mấy đứa rồi đấy. Mạc Thiện Ni kinh ngạc nói, mẹ, mẹ còn uống rượu à? Con nhớ trước đây mẹ đâu có uống. Ôi, mười mấy năm rồi, con đều đã trưởng thành rồi, mẹ cũng phải thay đổi chứ, một người không có việc gì làm uống chút rượu vào có thể giúp bớt buồn chán. Lời này của Mã Quế Phương nói ra rất thoải mái, nhưng Mạc Thiện Ni nghe, khiến cô sống mũi cay cay, cảm thấy không thể đối tốt với mẹ, yếu ớt nói. Mẹ con xin lỗi. Mã Quế Phương điểm nhẹ trán Mạc Thiện Ni nói. Con ngốc, con có cái gì phải xin lỗi, bây giờ con ở Trung Hải phát đạt, mẹ cũng đã được nở mày nở mặt rồi, mọi người đều khen mẹ có một người con gái giỏi giang, một mình mẹ có chút vô vị, nhưng đâu phải là sống không đủ cơm ăn áo mặc. Diệp Thử không uống rượu, ngoan ngoan ăn cơm, Dương Thần và Mạc Thiện Ni rót một chén nhỏ. Nói đến chuyện trước kia, Mạc Thiện Ni nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng hỏi. Đúng rồi, mẹ, Trương Phú Quý có quay về không? Cô cũng rất lâu không quan tâm chú ý đến người bố dưỡng vô cùng phiền phức ấy. Nhắc tới Trương Phú Quý, Mã Quế Phường dừng tay ăn cơm một chút, khẽ thở dài, nói. Trước đây vài ngày, nghe người bên ngoài trở về nói, ông ta ở bên ngoài bị bọn cho vay nặng lãi truy, sau đó không có tin tức gì. Bởi Trương Phú Quý đã ký vào đơn ly hôn, hơn nữa vì e ngại Mạc Thiện Ni và Dương Thần, cơ bản là ông ta không có gan về nhà đòi tiền, vì vậy khả năng trở về của ông ta là cực kỳ mong manh. Mạc Thiện Ni khẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ chén rượu lên cười nói. Mẹ con kính mẹ cuối cùng cũng có thể qua những ngày yên ổn rồi. Mã Quế Phương cũng cười, giơ chén lên, vài phần xúc động nói. Đúng vậy, đều đã qua rồi, thoáng một cái con gái đã lập gia đình rồi, ta cũng già rồi, con rể Dương cũng chạm cốc cái nào. Dương, góc chuyện audio.com, thần tự nhiên nghĩ không thể không cùng mẹ vợ tương lai lên một chén, cái nhà này ủ rượu đúng là thơm, sớm đã thèm rồi, ở nước ngoài đúng là không thể có rượu tốt như thế này. Diệp Thử đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình ăn nhiều chút. Mà Quế Phương tiếp Diệp Thử có chút câu nệ, gắp một miếng thịt gà cho cô gái nhỏ. Diệp Thử vội vàng nói lời cảm ơn, bỏ bát đũa xuống đừng lên nói. Cháu, cô Mã, cháu vào bếp bưng món gà hầm nấm ra, có lẽ cũng đã chín rồi đấy. Ừ, đi đi, Mã Quế Phương cười nói. Diệp Thử thật hiểu chuyện, đợi Diệp Thử đi vào bếp, Mạc Thiện Ni mới nới với Mã Quế Phương. Mẹ con về lần này, muốn đón mẹ đến Trung Hải, mấy ngày nữa mẹ thu dọn đơn giản, đi cùng bọn con. Mã Quế Phương nói, Ni Nhi, mẹ biết con hiếu thuận, nhưng mẹ ở cái mỏm núi này, cũng đã 40 mấy năm rồi, cũng sắp được nửa đời người, làm sao có thể nói đi là đi. Hơn nữa, đến thành phố lớn, hai mắt mờ các con đều đi làm hết, mẹ cái gì cũng không làm được, cho dù chỉ ở nhà ăn ăn uống uống, đến giúp các con dọn dẹp vệ sinh, cũng không có hứng thú. Nhưng nếu ở lại đây, cách Trung Hải xa như thế, khi mẹ già hơn, người chăm sóc cũng không có, con làm sao có thể yên tâm. Mạc Thiện Ni lo lắng nói. Mã Quế Phương cũng không phải người cố chấp, bà cũng ý thức được không có ai bên cạnh, tuổi già chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái, đến giờ này cũng chỉ đành trầm tư một lúc, nhấp một ngụm rượu, nói. Ni Nhi, cho mẹ suy nghĩ một chút, không phải mấy ngày nữa mới đi sao? Đến lúc đó mẹ sẽ nói cho con. Mạc Thiện Ni đành gật đầu, đặt câu chuyện sang một bên. Dương Thần cắn miếng rau, trong lòng đối với Mạc Thiện Ni có chút nhức đầu, nếu như thật sự đón mẹ vợ về Trung Hải, như vậy quan hệ của mình với Mạc Thiện Ni cứ thế trưng ra trước mặt người già. Đến lúc đó, có lẽ khi gặp nhau sẽ không phải là cười ha ha, mà là hai tay hai dao, gặp mặt là đuổi chém. Tuy nhiên, hiếu thuận với mẹ già là đương nhiên, Dương Thần có nỗi khổ cũng chỉ có thể nuốt vào trong, ai khiến chính mình bao dung độ lượng cơ. Lúc này, Diệp Thử bưng từ trong bếp ra một nồi to, múc ra một bát canh gà hầm nấm đặt lên bàn, lập tức một mùi hương mê người tỏa ra. Mã Quế Phương cầm thìa, múc vào bát Diệp Thử cười. Đây, Diệp Thử vất vả rồi, uống trước một bát nấm này mới hái hôm nay, vẫn tươi uống nhiều một chút. Bởi thời tiết khá âm u lạnh lẽo, bát canh nóng hồi quả thực rất hấp dẫn, rất nhanh, bốn con người đều uống lấy một hai bát nước canh ấm làm dịu bụng, vô cùng thoải mái. Bốn người đang ăn cơm tán chuyện, không ngờ cánh cổng gỗ trước vườn kêu vang. Cốc 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 cốc, cánh cửa gỗ bên ngoài liền với vòng sắt cái vòng sắp liên tiếp bị gõ. Trễ như này rồi vẫn còn có người đến, Mạc Thiện Ni nghi hoặc hỏi. Mã Quế Phương cũng cảm thấy bực, ai bên ngoài vậy, bà hỏi một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa cốc cốc. Mặt Dương Thần hiện lên một điệu cười quái dị, đi xem sẽ biết thôi mà có khi chẳng phải người, là ma thì sao? Hù dọa cái gì đấy? Ma quỷ nào chứ, Mạc Thiện Ni bất mãn đẩy Dương Thần ra, thực sự, xung quanh lúc này vô cùng lạnh lẽo âm u, làm cho có chút sợ hãi. Em đi mở cửa, gan của Diệp Thử thật lớn, xung phong dũng cảm bỏ bát đĩa xuống, chạy ra ngoài hiên, mạo hiểm trời mưa gió chạy ra cửa. Đúng lúc này, hai mẹ con Mã Quế Phương và Mạc Thiện Ni ngồi ở cạnh bàn đột nhiên không hẹn mà cùng. Góc chuyện audio.com, vỗ vào trán, có chút đau đớn, loạng choạng. Tại sao, muốn ngủ như vậy, Mạc Thiện Ni nỉ non nói, rồi bụp một tiếng, cục mặt ngay xuống bàn, ngủ say sưa. Bụp, Mã Quế Phương cũng đột nhiên gục ngay xuống bàn, nhất thời còn làm chén rượu ở trên mặt bàn rơi xuống đất, may mà là ván gỗ, chiếc chén vang lên một tiếng, lăn sang một bên, không bị vỡ. Xem ra hai mẹ con đã ngủ say sưa, Dương Thần cũng không quá kích động mà nhìn ra phía cửa. Lúc này, Diệp Tử chạy tới cửa cũng vừa hay mở chiếc cửa gỗ ra. Cách Trương,